18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái tôi không thể quên phần 27. Phần 27 trời đã chuyển sang đông, bầu trời lúc nào cũng u ám, mới 5 giờ chiều thôi mà đã tối tối. Hắn vội vàng đi tắm rửa để sang cô, chiều hắn đã gọi cho cô để thông báo tối cô nấu cơm sớm ăn xong đi chơi, cô vui lắm, tắm xong, ăn mặc chỉnh tề, hắn xuống nhà, bỗng nhiên gió thổi vù vù, bụi bay mù mịt, và ngay như lập tức từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, đầu tiên thưa, dần sau đó thì một cơn mưa rào to ập đến, mưa trái mùa, hắn tự nhủ, sao mưa đúng hôm nay? Đúng hôm hắn đang dự định đưa cô đi chơi, hắn cảm thấy rất bực mình với thời tiết, hắn đành phải ngồi nhà đợi cho cơn mưa qua thì mới sang bên cô, trời ngày càng mưa to, sấm chớp ầm ĩ. Thật là lạ mùa đông rồi lại có mưa rào, còn đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng điện thoại di động của hắn kêu ầm ĩ, móc ra xem ai gọi thì ra là cô, alo, em à. Đang đinh sang em thì trời mưa to quá, hắn nghe nhưng rất khó nghe vì tiếng mưa to quá, alo mãi hắn mới nghe rõ tiếng, đầu bên kia cô đang khóc nức nở nói không thành lời, hắn hoảng, có chuyện gì vậy mà cô khóc, hắn vội vàng trấn an cô, Thủy, làm sao em khóc, vẫn không nghe thấy tiếng cô trả lời, em đang ở đâu, em bị sao vậy, hắn cuống quýt hỏi cô, em đang ở nhà. Anh sang đây với em có chuyện gì vậy? Đợi anh nhé, anh sang ngay đây, anh sang ngay nhé, nhanh lên, anh nhé, không thèm mặc áo mưa. Hắn dắt xe ra cổng vội vàng khóa cửa và lên xe chạy thẳng sang nhà cô, mưa vẫn to, hắn đi nhanh từng hạt mưa quất vào mặt hắn dắt buốt, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ về cô. Hắn không biết cô bị làm sao mà lại khóc nức nở như vậy, mới chiều còn gọi điện thoại nhắn tin cho nhau đầy âu yếm, cô còn hẹn hắn tối nay quậy tưng bừng. Về đến nhà cô lại nhắn tin gọi hắn đến ăn cơm sớm cơ mà, mọi chuyện làm hắn cứ rối tung cả lên, vứt ngay xe ở cổng, hắn vội vã lao vào nhà, cô ngồi đó mặt xanh như tàu là chuối, mặt đẫm lệ. Con mắt vô hồn nhìn về xa xăm, vừa nhìn thấy hắn cô vội vàng đứng dậy lao vào hắn ôm chặt hắn khóc òa lên, anh ơi phải làm sao bây giờ, anh Thắng vừa gọi điện cho em, sao có việc gì, ở nhà có chuyện à, hay bố làm sao, không bố không làm sao, anh Thắng bỏ trốn rồi, bây giờ em phải bình tĩnh nói từng chuyện một cho anh nghe, em sợ lắm, bây giờ anh đưa em về nhà đi, em cứ bình tĩnh kể cho anh phải hiểu mới có thể giúp được cho em, vâng cô vẫn nức nở, em đợi anh chút nhé, thôi đừng khóc nữa để anh ra cho xe vào nhé, dạ. Hắn ra cho xe vào nhà và chạy vào nhà vệ sinh lấy cái khăn lau qua người. Hắn bây giờ ướt như chuột lột. Rồi em từ từ kể cho anh xem chuyện là như thế nào. Vâng. Cô bắt đầu kể cho hắn từng chuyện một. Anh Thắng anh trai cô và vợ buôn bán ở chợ là phụ. Công việc chính của anh là cho vay nặng lãi. Bây giờ cô nói hắn mới biết. Anh chị cũng không có nhiều tiền nên thường vay lại của các tiểu thương khác trong chợ với lãi suất thấp hơn cho người cần vay với lãi suất cao hơn và ăn chênh lệch lãi suất. Mọi chuyện làm ăn của anh trong thời gian qua rất bình thường. Tuy nhiên cách đây 3 tháng anh có một người bạn từ Đông Âu về đầu tư tại Hải Phòng. Người này xây dựng một nhà máy ở Hải Phòng và cần nhiều vốn, anh Thắng cũng là một trong số những người cho anh này vay. Do khối lượng tiền cần vay nhiều, mà lãi suất thì rất hấp dẫn bởi anh này hứa dự án của anh đã được ngân hàng chấp thuận chờ giải ngân. Trong một vài tháng vẫn cần tiền nên anh huy động nóng cả chục tỷ. Anh Thắng thực ra vừa tin bạn và cũng đã xem mọi giấy tờ anh này có rồi nên mới dám cho vay. Anh đi huy động các tiểu thương ở chợ được hơn 4 tỷ đồng, cộng với mấy trăm triệu của anh đưa cho anh bạn này vay hết. Thế nhưng cách đây 3 tuần anh bạn này đã bỏ trốn sang nước ngoài mất tích. Sau khi tìm hiểu kỹ quả thật anh ta có đầu tư ở Việt Nam nhưng chỉ là vỏ bọc, tiền vay của mọi người, anh ta đi Đồ Sơn đánh bạc và nướng hết toàn bộ ở đó. Vụ việc vỡ lở ra vào chiều nay. Mọi người tìm anh chị đòi tiền, không có khả năng trả nợ. Anh gọi điện cho cô báo tin nhờ trông hộ cháu và bố. Còn anh chị phải bỏ trốn vì không còn cách nào khác. Nếu ở lại họ sẽ thuê xã hội đen xử anh chị mất. Kể xong cô lại khóc nức nở. Cô gục vào vai hắn. Lúc này hắn cũng rất bối rối vì tình huống này, hắn cũng không có phương án gì giúp cô. Số tiền quá lớn, hắn chỉ biết vỗ về cô. Thôi em ạ, sáng mai mình về từ sớm em nhé. Bây giờ tối rồi, không có xe mà về lúc này cũng không giải quyết được gì cả. Cô vẫn khóc không nói gì cả. Nhìn cô lúc này hắn thương cô quá. Em đã gọi điện về cho bố chưa? Em gọi rồi, nhưng bố không nhấc máy. Cô vừa gật đầu vừa trả lời cho hắn. Vậy em không biết thêm thông tin gì nữa? Anh Thắng có nói anh đi đâu không? Không, anh chỉ bảo anh đi xa thôi. Thế thì lo quá, không biết ở nhà bố đối phó thế nào. Cô lại khóc to. Lúc này thì Linh mới về. Nhìn thấy cô khóc, Linh còn chưa hiểu. Linh hỏi và hắn nói sơ sơ cho cô câu chuyện. Thủy này, thôi đừng khóc, khóc cũng không giải quyết được gì đâu. Mà anh Quy đi thay quần áo đi, không cảm lạnh. Bây giờ hai người này hay thật, khóc lóc chẳng để ý gì cả. Anh đi thay quần áo đi. Cô nghẹn ngào nhìn hắn. Ừ, bộ quần áo của anh em giặt rồi chứ? Vâng, em để trong tủ. Thôi đừng khóc nữa, mai anh đưa em về từ sớm. Ăn cơm xong, hắn yêu cầu cô đi tắm. Cô đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe. Tối đó hắn ở lại nhà cô, hắn lo cho cô, gọi điện về dặn chung các việc để hôm sau hắn về Hải Phòng. Sáng sớm sau hắn và cô phóng về Hải Phòng từ sớm, về đến nhà mới có 7 giờ. Đến nhà chưa kịp dừng hẳn xe, cô đã lao ngay vào nhà, cổng mở, cửa mở, hắn vội vàng dựng xe lao ngay vào nhà. Cô và hắn sững người nhìn thấy bố cô đang ngồi trên giường. Cháu gái thì ngủ gục trong lòng ông. Ông hình như cả tối qua không ngủ, quan sát nhà. Bây giờ hắn mới thấy nhà cửa tan nát, đồ đạc không còn cái gì, tivi, tủ lạnh, xe, đến cả cái bếp cũng không còn. Bắt đũa cốc chén vứt lung tung, mảnh vỡ đầy nhà, thật là kinh khủng. Cô chạy ngay ôm chầm lấy bố khóc nấc lên. Bố ơi, bố có sao không? Sao nhà cửa lại thế này? Con về rồi đấy à, tối hôm qua người ta đến xiết nợ lấy hết mọi thứ đi rồi. Cháu chào bác. Hắn nhỏ nhẹ chào ông. Quy à, cháu về với Thủy à. Dạ vâng. Bố ơi, thế hai anh chị đi không nói gì với bố sao? Nó chỉ tạt về qua nhà nói nó bị lừa, bây giờ phải bỏ trốn. Nó bảo tao chăm con Thu rồi đi luôn. Bố đã ăn uống gì chưa? Thế bây giờ phải làm sao hả bố? Nuốt làm sao được mà ăn hả con? Con cái bảo bao lần làm ăn lương thiện, cứ lúc nào cũng nghĩ đến tiền rồi bây giờ mới khổ. Nói đến đây ông mới nghẹn ngào. Hắn lúng túng và đến gần ông. Anh bị lừa chứ có phải muốn thế đâu. Nó là con bác lạ gì tính nó, lại thêm con hằng vợ nó nữa. Chúng nó chỉ quý trọng đồng tiền. Nó đã từng nhiều lần xiết nợ người ta rồi, bây giờ thì quả báo cháu ạ. Chúng nó chỉ làm khổ mọi người thôi. Cả ba người lặng lẽ không nói gì. Hắn đứng dậy lấy cái chổi dọn dẹp lại nhà cửa. Cô cũng vậy, đi thu dọn bãi chiến trường cùng hắn. Cô tìm mãi cuối cùng cũng có cái bát tô còn lành. Cô đi ra ngoài mua thức ăn về cho bố và Thu. Cháu gái cô hình như cũng mới ngủ nên nó bê bết không biết gì. Tội nghiệp con bé còn nhỏ mà đã chứng kiến cảnh này. Cô đem bát bún về ép mãi bố cô mới ăn được một nửa. Còn một nửa ông không nuốt nổi. Trông ông thật sự tiêu tụy. Đến hơn 8 rưỡi sáng thì một đoàn gồm chính quyền và công an gần chục người đến nhà cô. Họ đến làm việc và thông báo nhiều người dân kiện anh chị cô lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ đến lấy lời khai của cô và ông. Thực ra họ chỉ muốn hỏi xem vợ chồng anh chị hiện ở đâu. Bố cô và cô cũng không biết nên không thể trả lời được. Gần 2 tiếng họ mới kết thúc công việc và yêu cầu bố cô ký vào biên bản. Khi đoàn về một lúc thì đoàn cơ quan bố cô cũng đến. Họ nghe tin và qua thăm ông. Ông cảm ơn mọi người và ông đề nghị cho ông nghỉ phép vài ngày. Bây giờ ông cũng không còn đầu óc đâu làm việc. Ở cơ quan bố cô là một người làm việc rất có trách nhiệm và được nhiều người yêu quý. Ông chỉ có cái tội bộc trực, thấy cái gì trái tai trái mắt là có ý kiến nên lãnh đạo không thích. Nhưng họ rất nể ông, khi xảy ra chuyện họ cũng rất thương ông. Nhà cũng không còn đồ đạc gì để nấu nướng. Cô lấy xe ra ngoài mua một ít thức ăn sẵn để ăn trưa. Hắn ở nhà dọn dẹp nốt đống đổ nát từ trên nhà xuống, phòng nào người đòi nợ cũng vào dẫm đạp lên hết. Nhiều người quá khích còn phá hoại những đồ không có giá trị. Dọn một lúc cơ bản hắn xuống nhà. Cô đã về đang ở trong bếp và giấm dứt khóc. Em làm sao vậy? Thôi đừng khóc lóc nữa. Không khí gia đình bây giờ đã quá ảm đạm rồi. Em phải nghĩ đến bố nữa chứ. Em, anh ơi, em tủi thân quá. Làm sao vậy em? Em ra chợ người ta xì xào, họ chỉ trỏ, họ nói nhiều lời khó nghe lắm. Thôi em ạ, nhà chẳng may gặp nạn. Anh chị đâu có muốn vậy. Anh chị bị họ lừa thôi em. Không phải hoàn toàn như anh chị ấy nói đâu, bị lừa là một phần mà anh chị ấy hình như cũng biết, cũng định cùng bạn anh ấy trốn đi, nhưng không làm được thủ tục anh ạ, nếu vậy thì gay đấy. Vâng em lo lắm, hình như bố cũng biết việc này, em này, hay khóa cửa nhà lại, thời gian này mời bố lên Hà Nội và đưa cả cháu Thu lên đi, chứ ở nhà thế này thì chắc không sống nổi. Anh ra nói với bố xem sao, tôi để tí nữa ăn cơm, rồi anh nói, vâng, đừng khóc nữa, trong hoàn cảnh này phải mạnh mẽ lên em nhé. Khóc không giải quyết được việc gì mà chỉ làm mọi việc thêm rối. Vâng, cô vẫn nghẹn ngào, nhưng cố gắng không khóc theo lời khuyên của hắn. Bữa cơm được sắp ra nhưng hình như ai cũng không thể nuốt nổi. Bố cô vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Ông thở dài liên tục. Cái Thu thì còn quá bé nên không biết gì. Nó chỉ hỏi bố mẹ nó đâu. Mọi người phải nói dối bố mẹ đi Hà Nội bởi cũng chả biết nói thế nào. Cuối buổi cơm hắn với nhỏ nhẹ trình bày. Bác ạ, cháu nghĩ thế này. Việc này chắc sẽ không thể đơn giản. Số tiền quá lớn nên chắc anh chị bị khởi tố thôi. Theo cháu chỉ chiều nay hoặc ngày mai là cùng. Sau đó là có lệnh truy nã. Bởi vậy nếu anh chị gọi về thì mình khuyên anh chị nên ra đầu thú để giải quyết chứ không trốn chạy được đâu ạ. Còn về phần Bắc và Thu thì có thể lên Hà Nội vài ngày với chúng cháu được không? Đi cho tĩnh lặng rồi suy nghĩ hướng giải quyết chứ ở nhà thì âm u thế này rồi lời ra tiếng vào khó khăn lắm ạ. Cảm ơn cháu, bác cũng nghĩ kỹ rồi. Hai đứa nó mà gọi điện về chắc bác cũng khuyên như cháu nói. Còn việc lên Hà Nội thì không được bởi bác phải ở lại đây có gì còn giải quyết. Mình không thể trốn chạy được. Nhưng bác sẽ về quê vài ngày, ở quê vẫn còn nhà nên bác sẽ dặn công an khu vực tổ trưởng có gì liên lạc với bác lên ngay. Quê cách đây có 4 km nên thông tin cũng nhanh thôi. Bố lên với bọn con chứ bố ở nhà một mình con lo lắm. Thôi con ạ, chuyện này quá lớn vượt cả sức của bố. Bố cả đời dành dụm cũng chả thấm thắp được bao. Có cái nhà này và miếng đất vợ chồng nó mua từ đầu năm, thôi bán đi để khắc phục hậu quả giảm tội cho chúng nó thôi. Âu đây cũng là bài học cho chúng nó biết để sống, làm ăn cho lương thiện. Vậy bố chuyển về quê ở à? Bố đi làm thì sao? Ngày nào cũng 5 cây số còn giữ gìn sức khỏe nữa chứ. Bố còn 2 năm nữa là về hưu rồi. Thôi chắc bố về sớm. Bố sẽ đề xuất với ban lãnh đạo cho bố nộp bảo hiểm rồi nghỉ sớm con ạ, chứ đi làm thì cũng không còn mặt mũi nào nữa. Bố về quê ở để gần gũi anh em xóm làng và cũng tiện chăm con Thu luôn. cho nó tránh xa thị phi này, chứ nó còn bé quá, chỉ khổ mỗi nó thôi. Ông bà ngoại nó có ý kiến gì không? Con chắc không biết, ông bà ngoại nó cũng dính vào việc này. Mà mọi chuyện cũng do bà ngoại nó ra cả, không dám trách gì ông bà ấy, nhưng nhà bên họ lúc nào cũng thế, chỉ tiền tiền nong nong, làm cái gì cũng mạo hiểm. Thằng thắng nhà này thì nhiễm nặng mọi chuyện, bên đó hình như đám chủ nợ cũng kéo qua bên nhà ông bà ấy ngay hôm qua rồi. Vậy bên ấy bây giờ sao rồi, bố cũng không biết nữa. Ông bà chắc chả trốn được, nhưng tán gia bại sản hết thôi. Bố nhiều lần góp ý nhưng họ có nghe gì đâu. Vậy việc này phức tạp quá. Còn thằng vay của anh thắng bây giờ sao rồi? Nó trốn từ đầu tuần rồi, nó quay trở lại tiệp thì phải. Bây giờ biết tìm nó ở đâu mà đòi, chỉ con nhà mình chịu tội thôi. Bác thế bây giờ bác định kế hoạch cụ thể là thế nào? Hai đứa thì chiều nay cứ về Hà Nội đi, mọi việc ở đây chúng mày cũng không giúp được gì. Bác sẽ qua chỗ công an xem sao, rồi có khi tối bác gọi chú Hoan lên, rồi sáng mai bác về quê. Bố cứ để bọn con ở đây xem tình hình thế nào, về Hà Nội bây giờ con không an tâm. Vâng, bọn cháu sẽ ở đến ngày mai xem cụ thể mọi việc thì mới về được, về Hà Nội lúc này còn nóng ruột hơn. Thủy, em đưa cho bố cái điện thoại, lên đó anh mua cho cái khác để bố còn liên lạc. Em hướng dẫn bố sử dụng, có gì bố gọi mình còn về ngay được. Vâng, em làm ngay, thôi không cần con ạ. Bố về quê cũng chả đi đâu, có gì cần gọi con cứ gọi về nhà chú Hoan là được. Bố, thôi cứ quyết định vậy đi, hai đứa ngày mai lên Hà Nội, có chuyện gì bố gọi điện cho. Không phải lo lắng gì nhiều nữa, anh chị mày làm thì anh chị mày chịu không sao cả. Hay bố để con thu lên trên Hà Nội con chăm cho, bây giờ ngoài con ra bố chỉ còn nó để vui. Con đem nó đi thì bố làm sao? Dạ vậy nhé, bác cảm ơn Quy nhé. Bây giờ hai đứa ở nhà, bố đi ra chỗ mấy chú công an xem sao. Vâng, hay bố để con chở cho, con cũng muốn đi xem sao. Vậy cũng được, Thủy đi với bố, Quy cháu ở nhà trông con thu hộ bác nhé. Dạ, bác cứ đi, mọi việc ở nhà cháu lo. Hai bố con lặng lẽ rời nhà, ngồi một mình hắn mới thấy thương cô. Thương cho gia đình cô, thực sự mẹ cô mất sớm, cô đã thiếu thốn tình cảm nhiều. Bây giờ lại xảy ra chuyện này nữa, không biết cô sẽ thế nào. Hắn thầm nghĩ thôi, chỉ còn cách an ủi động viên và luôn bên cạnh cô chăm sóc cho cô thôi. Việc này quá lớn hắn cũng chả giúp gì được cho cô cả. Hai bố con đi một lúc rồi thấy trở về và khá buồn bã. Chắc các chú công an đã cho hai người biết điều gì rồi nên hai người mới buồn như vậy. Cháu chào bác, người ta nói thế nào về anh Thắng mà? Đúng như cháu nói. Người ta đã có quyết định khởi tố và truy nã nó rồi, họ đã biết anh ở đâu chưa? Họ cũng chưa biết, và đang tỏ ra mấy hướng để tìm. Bác đến họ yêu cầu cung cấp thêm thông tin cho họ và khuyên bác nên bảo anh ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Vậy bác đã làm việc với họ rồi? Ừ, có gì thì nói hết ra. Thà để các anh ấy bắt nó còn an toàn, chứ để xã hội nó xử thì có khi chúng nó đánh cho chết. Anh thôi, để bố nghỉ ngơi nhé. Ừ vậy bác vào nghỉ đi, từ hôm qua đến giờ bác đã ngủ đâu? Bác đi ngủ cho lại sức. Thôi hai đứa ở đây tao lên nhà, sáng mai chúng mày cứ về Hà Nội, còn công việc, việc ở dưới này có gì tao gọi điện cho. Một tuần, hai tuần trôi qua là khoảng thời gian kinh khủng của cô, hắn biết bởi trong khi ngủ nhiều khi cô giật mình, cô tỉnh dậy giữa đêm khuya và lại ngồi bó gối nghĩ ngợi, hắn thương lắm chỉ biết khuyên cô, an ủi cô, ngày nào cô cũng gọi điện về cho bố xem xét tình hình, chuyện xảy ra làm cho cô gầy đi nhiều và ít nói hẳn ra, anh chị cô vẫn bặt vô âm tín. Đến cả việc gọi điện về hỏi thăm tình hình con gái họ cũng không dám gọi. Em này, bố mẹ gọi điện hôm nay lên Hà Nội thăm anh em mình và thăm công ty. Dạ, Việc của anh Thắng có nên nói cho bố mẹ biết không? Việc này tùy anh, nhưng thôi anh ạ, cứ nói đi, đằng nào bố mẹ cũng biết. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Nhưng bố mẹ lên lần này có ý sẽ xuống thăm bố em đấy, vậy thì phải nói rõ tất cả cho bố mẹ biết anh ạ. Ừ, chắc việc cưới xin của mình không thực hiện được rồi. Cô khóc, cô lại khóc. Hắn ôm chặt cô vào lòng và an ủi. Thôi em ạ, lúc này việc quan trọng là giải quyết việc của anh chị đã. Mình đợi sau khi xong việc rồi cưới cũng không muộn. Anh ơi, có sao không? Em sợ bố mẹ biết lắm, bố mẹ sẽ nghĩ thế nào? Chắc bố mẹ anh hiểu thôi em ạ, bố mẹ anh khác, nhưng nghĩ ngợi thì chắc chắn là có rồi. Vâng, nếu có gì thì đừng nghĩ ngợi là được em nhé. Quan trọng là anh yêu em yêu anh thôi, còn việc cưới thì lúc nào được mình sẽ thực hiện. Vâng, em nghe anh, em khổ tâm lắm. Thôi được rồi, bây giờ anh về nhà đợi bố mẹ lên, tối nay em qua nhé. Em cầm tiền này rồi em qua chợ mua một ít thức ăn rồi nấu nướng nhé. Vâng, 4 giờ em qua. Hắn về đến nhà thì bố mẹ đã lên, mời bố mẹ vào nhà và hắn trình bày mọi chuyện với ông bà. Ông bà rất suy nghĩ. Việc hắn trình bày về hoàn cảnh của gia đình cô làm ông bà đăm chiêu rất nhiều. Vậy bây giờ vợ chồng anh trai con Thủy vẫn không có tin tức gì à? Dạ vâng, 2 tuần nay không có tin gì cả. Ông xem mình có nên đi Hải Phòng thăm bố con Thủy không? Lúc này thì không nên chút nào. Tôi để dịp khác bà à. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Con bé thì ngoan, nhưng nhà nó thì tôi thấy không ổn quá. Bà thì, anh nó chứ có phải nó đâu, với lại bố mẹ nó nghe như thằng Quy nói rất tốt, tôi nghĩ không sao đâu, Quy này mẹ nghĩ việc cưới xin cứ từ từ đã, con cần phải tìm hiểu kỹ hơn nhà họ con ạ. Gia đình nhà mình từ xưa đến nay rất căn bản, con nhớ như thế nhé. Vâng, nhưng bố mẹ Thủy rất tốt, cô ấy cũng vậy, mẹ nói như thế để mày xem xét, lấy nhau ngoài cái Thủy ra. Còn cả gia đình nhà nó, mày phải hiểu không chỉ lấy nó còn cả gia đình nó nữa chứ. Mày từ xưa đến nay học hành đều tốt nên lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống các cụ vẫn nói thế dạ. Con cũng tìm hiểu kỹ rồi, chẳng qua anh bị lừa thôi mẹ ạ nên mới ra nông nỗi này. Chứ anh Thắng cũng rất tốt, anh thì cứ yêu rồi mở cả mắt, mẹ nói không thừa đâu. Mày lấy vợ phải làm cho gia đình mở mày mở mặt con hiểu không? Bà nói thế thôi, ông cứ để tôi nói. Mình có mỗi nó là con trai, nó lấy vợ thì gia đình phải đàng hoàng. Mẹ gia đình Thủy rất căn bản, bố kỹ sư, mẹ là bác sĩ. Bản thân cô ấy học đại học và rất ngoan. Anh cô ấy do từ nhỏ bố đi học nước ngoài nên không ở nhà, vì vậy nên mới không đi học thôi. Thôi được rồi, nói chuyện này sau, mẹ nói con suy nghĩ, sau này sướng khổ mày chịu, tao và bố mày ở quê, về hưu thì có lương hưu cũng chả cần mày phải nuôi, mẹ, bà thôi đi quá xa rồi đấy. Việc của con nó tôi tin là nó tự giải quyết được, ông thì lúc nào chả thế, tôi không nói nữa, hôm nay con Thủy đâu, dạ cô ấy 4 giờ sẽ sang, con dặn cô ấy đi chợ rồi về đây nấu ăn với bố mẹ luôn. Vậy tôi và bà tranh thủ sang thằng Tuấn đi, giờ còn sớm để cho chúng nó nấu ăn, 5 giờ bố mẹ về, Quy đưa bố mượn chìa khóa xe máy, dạ đây bố, bố mẹ hắn đi được vài phút cô đã có mặt, hắn hơi bất ngờ, nhìn gương mặt cô lúc này hơi nhợt nhạt như có điều đi đó vừa diễn ra làm cô bàng hoàng lắm, em sao đến sớm vậy, em đến rủ anh đi chợ cho vui, em vừa đến à, em đến được một lúc rồi, vậy, em, vâng em nghe cả rồi, em nghe rồi à, vâng, có sao không anh, mẹ có vẻ không thích chả anh, không sao đâu em, bố mẹ nào chả vậy, em đừng lo nhé, em cứ cố gắng nhé, anh tin mẹ sẽ hiểu thôi, em sợ lắm anh ơi, sao mọi chuyện lại như vậy, em sợ lắm, cô lại rưng rưng nước mắt, mấy ngày qua cô mất không biết bao nhiêu nước mắt rồi, hắn không biết làm sao để trấn an cô. Người con gái mong manh của hắn vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời thì bão tố nổi lên, nó cứ như muốn thổi tung bay cô. Mọi thứ đẹp như hoa như gấm với cô bây giờ sao nó lại thay đổi đến không ngờ, gia đình cô thì tan nát, anh và chị dâu thì không biết lưu lạc phương nào, bố và cháu phải về quê chôn thị phi. Bây giờ cô chỉ còn hắn là người thân yêu nhất với mình mà chuyện tình duyên lại bắt đầu trắc trở. Cô khóc thương cho chính bản thân mình. Thôi mà em biết mấy ngày nay anh thương em lắm không? Em biết, nhưng em đừng khóc nữa em nhé. Hắn ôm cô vào lòng mà xót xa, cô nép chặt vào lòng hắn mà giấm dứt không ngừng. Thực sự bây giờ hắn cũng bối rối như cô, hắn muốn khóc lắm. Hắn muốn mọi nỗi đớn đau và lo lắng của cô chuyển sang hắn. Hắn muốn chia sẻ phần nào nỗi đau mà cô đang trải qua. Và rồi nước mắt hắn cũng đã chảy dài trên má, những giọt nước mắt đồng cảm với cô. Mình cố vượt qua em nhé, em mạnh mẽ lên nhé. Vâng, anh đừng bỏ em nhé. Bây giờ không có anh em chết mất. Ừ, không bao giờ anh bỏ em đâu. Anh ơi, mọi chuyện sẽ qua mau phải không? Ừ, sẽ qua mau em ạ. Hắn cũng chỉ biết an ủi cô vậy thôi, chứ thực sự hắn cũng không biết tương lai thế nào. Những gì hắn biết đến giờ cũng chưa dạy cho hắn phải làm gì trong tình huống này. Hắn chỉ biết việc đến đâu thì đối phó đến đó, việc bây giờ là chia sẻ cùng cô, sau đó là thuyết phục mẹ hắn. Hắn chỉ nghĩ được đến vậy, khi nhìn thấy cô, bố mẹ hắn không ngờ cô lại như vậy. Lúc này ông bà thực sự thương cảm cô, sau khi hỏi han tình hình và hỏi han sức khỏe của bố cô, mẹ hắn đã động viên cô rất nhiều. Điều này thực sự ngoài ý nghĩ của hắn. Thôi cháu đừng buồn, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Bây giờ chủ yếu là bình tĩnh nhé, không được nghĩ ngợi nhiều, phải giữ gìn sức khỏe. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Lúc nào gọi điện cho bố thì cho bác gửi lời hỏi thăm nhé. Dạ, hai đứa yêu nhau bác biết và bác cũng ủng hộ. Bác định đợt này lên đây sẽ xuống nhà cháu thăm nhà. Nhưng có việc như vậy nên có khi để khi khác cháu về nói với bố như thế nhé. Bố hắn lên tiếng. Dạ vâng, mai bố mẹ về. Tình hình nhà Thủy thế nào quy gọi về nhà cho bố mẹ. Con ở trên này bớt chút thời gian gần gũi em nó, trong lúc này chỉ tình cảm là quý nhất thôi. Dạ vâng, con nghe lời bố mẹ. Thủy cố gắng ăn uống, bác thấy cháu gầy đi nhiều rồi. Dạ cháu cảm ơn bác. Cô Lý nhí, những lời động viên chân thành của bố mẹ hắn làm cô vui lên nhiều. Khi nghe câu chuyện của bố mẹ hắn cô lo lắm. Nhưng giờ cô tâm trạng của cô không còn lo lắng như trước nữa. Cô liếc nhìn hắn thấy hắn cũng vui. Khi hắn đưa cô trở về, hắn đề nghị hôm nay đi chơi một chút em nhé. Mấy tuần nay em buồn nhiều rồi, đi chơi một chút cho em vui hơn nhé. Vâng, tùy anh, mình chỉ đi trên đường lòng vòng thôi. Vâng, em có thích ăn thịt bò khô hay hạt dẻ không, anh dẫn đi mua. Vâng, anh mua cho em hạt dẻ đi, trời lạnh, ăn hạt dẻ cho ấm. Ừ, anh em mình lên Tô Tịch nhé. Dạ, cũng phải đến nửa tháng rồi hắn mới thấy ấm áp hơn. Cô ôm chặt hắn vào lòng. Cô ôm như sợ rằng hắn tan biến. Hắn đưa cô đi loanh quanh trên đường và nói chuyện với cô để cho cô vui hơn. Cuối cùng hắn cũng đưa cô về nhà. Một nụ hôn chia tay nhẹ và một nụ cười nhẹ sau gần nửa tháng trời của cô làm cho hắn an lòng hơn. Em ngủ ngon nhé, tối nay không được thức khuya nhé. Vâng, anh về nhé, sáng mai sang đón em sớm. Ừ, bye em, bye anh yêu.